Tham Thiền 101. Tiếng ve sầu. Tiếng ve người bảo, tiếng ve sầu. Ai đó mời nghe rõ lại đi. Nghe kỹ, nghĩ suy rồi hãy thốt. Ve không sầu muộn, tiếng vô tư. Trực chỉ đề cương. Với một thiền sư, một người đệ tử Phật cư sĩ tại gia, có học kinh điển Đại Thừa, nghe thi đề tiếng ve sầu, là thiền giả khởi niệm tỉnh thức, tức thì, rằng tiếng ve sầu là một hí luận của thức giả bỡn cợt với ai đó phải chăng? Hay thức giả muốn tạo một tiếng sấm giữa trưa hè nắng cháy, dụng tâm lưu lại hậu thế một nguồn năng lượng sáng chói khoáng hậu vô tiền? Ai là người phát minh nguồn năng lượng ấy? Mã Minh Đại Sĩ. Mã Minh Đại Sĩ, hàng đệ tử Phật gọi người là Bồ Tát. Người là tác giả viết ra Đại Thừa Khởi Tín Luận. Mã Minh Đại Sĩ chỉ rõ ra rằng vũ trụ vạn hữu có thể, tướng và dụng. Thể của vạn pháp là chân như. Từ chân như thể duyên khởi ra tướng và dụng. Nhìn bên mặt chân, thể của vạn pháp bất biến. Nhìn bên mặt tục, tướng dụng của vạn pháp tùy duyên. Cho nên vạn pháp tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Vạn pháp không có tên, không có tuổi. Với vạn pháp, thiền giả sử dụng cách nhìn pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị nghĩa là đừng gọi tên tuổi, đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại gì, đừng hỏi tại ai, đừng hỏi lai lịch, bởi vì nói gì cũng không trúng. Nói con ve đã không trúng, nói ve sầu càng thêm một tầng hí luận. Dựa vào đâu gọi nó con ve? Dựa vào đâu chỉ định nói ve sầu? Dựa vào đâu ấn định cái sầu của tiếng ve ấy? Thế cho nên cần học hỏi Mã Minh Đại Sĩ. Phiên âm. Nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Dịch nghĩa: tất cả các pháp từ xưa đến giờ không tên không tự, ngoài ngôn ngữ luận bàn, vượt ý nghĩ của óc tim, tự nó là nó, muốn thêm không được, muốn bớt không được. Nó là đối tượng nhận thức của con người, thể của nó chân như. Chân không thể phá hoại, như không thể xây dựng. Tham Thiền 102. Cảm hứng nước non nhà. Vận hội dường như độ tuổi xuân, xuân qua xuân lại gợi xuân tình. Sương mờ si bạc ngàn thông cỗi, nắng nhạt sơn hồng lũy trúc xanh. Trùng điệp đồi cao khoa lực lưỡng, ngang tàng hoa trái báo an khang. Ve kêu chim hót rừng mơn gió, non nước đồng ca khúc thái bình. Trực chỉ đề cương. Với một thiền giả, nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Ở đây thi nhân muốn đề cập đến sự thành công và phát triển của vũ trụ nhân sinh, cũng ngầm nhắc nhở cho những người học Phật hiểu rằng vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Bởi vì một khi chúng ta tu hành đạt đến trình độ vô tu vô chứng, thì tất cả cỏ cây, trời trăng mây nước đều tỏa lên một sức sống lành mạnh, vui tươi. Khi ấy, tâm tưởng của thiền giả hòa quyện với không gian vô cùng, thời gian vô cực. Cộng thêm cảnh sắc và khí hậu vùng Tây Nguyên tạo nên một nét đẹp thiên nhiên lành mạnh. Ve kêu chim hót, rừng mơn gió, non nước đồng ca khúc thái bình. Non nước trong ta, non nước Di Đà tự tánh, duy tâm tịnh độ. Non nước mà tất cả người con Phật cần phải trở về. Chính non nước ấy có sương mờ bảng lạng, nắng nhạt sơn hồng, thông xanh trúc biếc. Tham thiền 103. Nhớ khuất nguyên. Khinh phường ô lại lũ tham quan, một mất nghìn thu tiếng vẫn còn. Ngũ ngoạt khuất nguyên sơ ngũ nhật, mịch la trầm một chấn thương thương. Trực chỉ đề cương. Người xưa nói, nhân tử lưu danh, hổ tử lưu bì. Câu ngạn ngữ Trung Hoa ấy, tôi không cần biết xuất xứ từ đâu, ai là tác giả. Tôi cũng như các bạn, hẳn phải khẳng định giá trị câu ngạn ngữ kia bất hủ, không sai. Cái chết của Khuất Nguyên ở sông Mịch La, chết mà không chết. Chết cho lịch sử thêm trang. Có những kẻ sống sờ sờ, mặt to, bụng phệ. Báo chí vạch mặt, chỉ tên, mực hao, giấy hết, dân đen nguyền rủa, khàn giọng khô môi. Đó là những kẻ sống mà không sống. Nhờ Khuất Nguyên mà ngàn vạn hộ gia đình có chè, xôi, chuối cúng Tết nửa năm, mùng 5 tháng 5. Nhờ Khuất Nguyên chết, vạn vạn gia đình Á Đông, lớn, bé, trẻ, già, được ăn bánh ú, nước cho, ngon lành lắm lắm. Hùm chết để ra, người ta chết để tiếng. Há chẳng chân lý là gì? Tham thiền 104. Sinh nhật liễu liễu đường. Ngày này năm ngoái đến nơi đây, thấm thoát tròn năm chuyển biến hay. Phật tử vô tâm hay hữu ý, liễu đường sinh nhật lại thăm thầy. Trực chỉ đề cương. Hôm nay mồng 5 tháng 5 năm Mậu Tý, Tấn Thiện và Thanh Đức hai mẹ con đến thăm thầy. Thầy đến ở đất cao nguyên mùng 5 tháng 5 năm Đinh Hợi, tính đến nay gọi theo cung cách vô minh là sinh nhật liễu liễu đường tròn một tuổi. Gọi là năm hay tuổi chỉ là hí luận, chứ liễu liễu đường làm gì mà có sanh, để rồi chừng nào liễu liễu đường lại phải ra đi. Rõ ràng bỡn cợt với vô minh mà. Tham thiền 105. Vịnh cảnh lạc sơn thôn. Sáng sớm sương xa phủ núi rừng, cỏ cây mờ ảo lẫn thiên nhiên. Dăm cô thôn nữ đi làm cỏ, mấy bác nông phu chuyển tải phân. Mãn nhãn cà phê xanh mịch mịch, bạc ngàn lâm sản mướt trùng trùng. Cao nguyên khởi sắc người no ấm, non nước bình yên, vạn kỷ xuân. Trực chỉ đề cương. Có đến vùng cao nguyên, chúng ta mới cảm nhận được sức chịu đựng của con người ở miền sơn cước. Đồi núi chập trùng, triền dốc đổ nghiêng, thế mà những con người cần khổ vẫn dệt nên những tấm thảm xanh giữa trời đất bao la trùng điệp. Rõ ràng, đôi tay ta làm nên tất cả, với sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Hoặc, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đúng vậy, chỉ cần ta tạo thói quen, rồi thói quen sẽ tạo lại mình. Chỉ cần ta luôn luôn sống trong thiền định, rồi đến một lúc nào đó, tự thiền định có trong ta mà ta không cần phải ra tâm, chủ ý. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh, thể an nhiên. Càng thú vị hơn khi thiền giả được sống giữa cảnh đất trời cao rộng, ẩn mình trong làn sương mỏng ban mai, thong dong rảo bước bên luống cà phê xanh mướt, đang thu mình khép nép cạnh đồi thông hùng vĩ hiên ngang. Mãn nhãn cà phê xanh mịch mịch, bạc ngàn lâm sản mướt trùng trùng. Tham thiền 106. Nhớ lại ngày xanh. Mùng 1 tháng 3 Mậu Thìn 1928, mùng 1 tháng 3 Mậu Tý 2008, 81 tuổi. Sáng sớm hôm nay 1 tháng 3, lão đi đốn gậy cánh rừng xa, trồng cây kỷ niệm chiều sinh nhật. 81 xuân thu thoắt đã qua. Trực chỉ đề cương. Giữa trời đất bao la, những con đường quanh co uốn khúc, leo dốc xuống đồi, len lỏi trong rừng lau sậy hoang vu. Thi nhân hòa mình với vũ trụ, rảo bước đến rừng cây ở tít xa để tìm những chiếc gậy đơn sơ mà hữu dụng. Với hình ảnh thiền sư đốn gậy cánh rừng xa, vừa nghe đến, ai cũng phải ngưỡng mộ một bức tranh thiên nhiên độc nhất vô nhị này. Một sự ngẫu nhiên tình cờ, hôm nay cũng 1 tháng 3, nhưng là năm Kỷ Sửu. Tác giả lại một lần nữa, hay nói đúng hơn là thêm một năm nữa, mặc vào chiếc áo lão làng tầm cỡ. 82 tuổi. Ở cái tuổi mà bất kỳ người bình thường nào cũng đều mơ ước, cộng thêm trí tuệ và sức khỏe hiếm người có được. Nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp như mơ, bởi vì 1 tháng 3 hôm nay, thi nhân không đi đốn gậy ở cánh rừng xa, mà thi nhân đi đốn gậy trong rừng chánh pháp, loại bỏ những dây chồm gởi bám chặt vào thân cây cổ thụ, làm cho cây suy yếu và lụn tàn. Với đôi tay không, không công danh, không sự nghiệp, thi nhân hy vọng đốn cây chỉ nhờ chiếc rìu công lý. Cho nên, mùng 1 tháng 3 Kỷ Sửu này lại có thơ rằng: cho đến hôm nay 1 tháng 3, lão không đốn gậy cánh rừng xa, chuyển sang định hướng quy Phật sự, diệt lũ tham tàn, loại ác ma. Mùng 1 tháng 3 Mậu Thìn 1928, mùng 1 tháng 3 Kỷ Sửu 2009, 82 tuổi.